những cánh chim mịt mùng bạt gió. Vắng bóng chim xanh ngày vui hót trong mây, mơ qua xa xôi ngàn phương.
Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, xin mời quý vị theo dõi bài viết về Hoàng Giác và ca khúc Ngày Về nổi tiếng của ông. Dựa theo sự sưu tầm đã được đăng trên đặc san Kỷ Nguyên Mới số 140 tháng 12 năm 2012. Tung cánh chim tìm về tổ ấm. Chỉ nghe một câu ngắn ngủi này thôi là người dân miền Nam ngày trước ai cũng biết và nghĩ ngay tới chương trình chiêu hồi của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.
Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao nhiêu ngày đầm thắm. Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xa.
Đó là bốn câu đầu của bài hát Ngày Về của Hoàng Giác mà người miền Nam ngày trước ai cũng thuộc nằm lòng. Ngày Về là một bài hát nổi tiếng, tiêu biểu của loại nhạc tiền chiến do nhạc sĩ Hoàng Giác sáng tác năm 1947. Hoàng Giác sinh năm 1924, quê gốc của ông ở làng Chèm, nay thuộc xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Cha của Hoàng Giác là một người chơi đàn bầu rất hay, nhưng lại ham mê môn quyền Anh và từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Bắc Kỳ. Bản thân Hoàng Giác cũng là người say mê thể thao. Thuở nhỏ, ông theo học ở trường Bưởi, một trường nổi tiếng ở Việt Nam lúc bấy giờ. Từ khi còn là học sinh, ông đã tìm tòi học hỏi nhạc theo các tài liệu sáng tác cũng như cách hòa âm của Pháp. Bạn học cùng lớp với ông, nhiều người sau này trở thành những nhạc sĩ nổi tiếng như Doãn Mẫn, Ngọc Bích, Đoàn Chuẩn. Họ đều thuộc dòng nhạc tình lãng mạn, sáng tác không nhiều nhưng lại được nhiều người biết đến. Đó là những nghệ sĩ tài hoa thực sự trong làng âm nhạc Việt Nam nửa đầu thế kỷ thứ 20 và đã có công rất lớn tạo nên nền tân nhạc của nước nhà. Họ đều để lại những ca khúc bất hủ, vượt thời gian mà bất cứ ai yêu nhạc cũng đều biết đến. Đầu năm 1945, khi mới 21 tuổi, Hoàng Giác viết bài hát đầu tiên, đó là bài Mơ Hoa. Đây là bài hát được nhiều người biết đến và yêu thích nhất trong những sáng tác của ông.
Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân trên đường thầm xa. Tôi nhắn cô em đôi lời, lòng không lưu luyến. Đành cô lãng quên, quên người gặp gỡ trong một chiều mơ. Chuông chiều ngân tiếng vẫn vương lòng trông theo cô hái hoa. Bước đi bâng khuâng muôn ngàn sầu nhớ bóng mờ mờ xa. Tàn giấc mơ hoa. Xa, đôi đường từ đây ai bước đi không hẹn ngày. Người tuy xa cách nhưng lòng ta khắc ghi bên đèn một bóng tháng ngày chờ mong.
Cũng năm 1945 đó, cách mạng tháng 8 chống Pháp bùng nổ. Cũng như những người yêu nước chống ngoại xâm lúc ấy, Hoàng Giác hăng hái tham gia. Hoàng Giác cùng gia đình sơ tán lên chiến khu Việt Bắc. Đến khi toàn quốc kháng chiến, ông tham gia đoàn tuyên truyền xung phong và tuyệt phẩm ngày về được ra đời sau đó, vào những ngày cuối năm 1946. Hoàng Giác đã làm bài này trên đường trở về thăm gia đình sau những chuyến đi công tác xa nhà. Theo Hoàng Giác, đây chính là ca khúc mà ông ưng ý nhất. Mượn hình ảnh của chim lạc đàn, tác giả bộc lộ nỗi nhớ nhung gia đình, quê hương, bạn bè và người thương. Nội dung bài hát xoáy vào nỗi đau của người tình bị thất hẹn và kết thúc bằng lời than thở ví số phận cô đơn của mình như bóng con đò lạc bến, lờ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi pha.
Tha thiết mong tìm về bạn cũ, những cánh chim mịt mùng mà gió vắng bóng, chim xanh ngày vui hót trong mây, mơ quá xa xôi ngàn phương.
Năm 1948, Hoàng Giác trở lại Hà Nội, và khi đó ông đã là một ca sĩ được nhiều người yêu mến. Tác phẩm của Hoàng Giác không chỉ có Mơ Hoa và Ngày Về, mà còn có Lỡ Cung Đàn, Quê Hương, Hương Lúa Đồng Quê, Bóng Ngày Qua và ba ca khúc hợp soạn với nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ là Tiếng Hát Biên Thùy, Qua Bến Năm Xưa và Trên Đường Về. Cũng như một số nhạc sĩ cùng thời như Đoàn Chuẩn, Đặng Thế Phong, Doãn Mẫn, gia tài âm nhạc của Hoàng Giác không đồ sộ. Nhưng ông đã chứng minh một điều là trong nghệ thuật, số lượng tác phẩm không hẳn là yếu tố quyết định. Hoàng Giác có khoảng 20 bài hát, mỗi bài hát gắn liền với những kỷ niệm, là những cảm xúc chân thật của con người ông về cuộc đời, điều mà ông cho là quan trọng nhất khi sáng tác. Ông đã khiêm tốn nói rằng, tôi sáng tác không nhiều, và so với các nhạc sĩ cùng thời thì sự đóng góp của tôi cho nền âm nhạc nước nhà cũng không được bao nhiêu. Nhạc sĩ Hoàng Giác chuyên sử dụng nhạc cụ là đàn guitar Hawaii và từng là giảng viên guitar nhiều năm tại trường Sư phạm Nhạc họa Trung ương và trường Âm nhạc Dân lập. Mơ Hoa là một cuộc tình nhỏ, trong sáng của người thanh niên vừa bước vào đời. Nhạc phẩm Quê Hương là cảm xúc khi đi qua những vùng quê trong kháng chiến chống Pháp. Tất cả đều là những nỗi niềm tâm sự của ông với cuộc đời. Mỗi bài hát có một số phận và nhạc sĩ Hoàng Giác vẫn luôn thấy say mê, hạnh phúc bởi những mảnh đời đó. Ông như một cánh chim bạc gió, luôn khao khát được trở về với trời xanh.
Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao nhiêu ngày đằm thắm. Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao ngày xưa.
Định mệnh đã đưa đến cho nhạc sĩ Hoàng Giác một người vợ tuyệt vời để đồng cam cộng khổ, để làm điểm tựa tinh thần cho ông trong giai đoạn lao đao nhất của cuộc đời ông. Năm 1951, song thân của Hoàng Giác cậy nhờ mai mối đi hỏi cô Kim Châu cho con trai của họ. Cũng có người can ngăn bố mẹ nàng không nên gả con gái cho người nghệ sĩ nghèo rớt mồng tơi. Thế nhưng có ai biết được ước mơ của nàng, và nàng đã hân hoan chấp nhận lời cầu hôn. Thế là người đẹp Kim Châu trở thành bà Hoàng Giác năm 19 tuổi. Cả Hà Nội xôn xao, bao nhiêu chàng trai thất vọng, ôm mối hận tình. Nói về sắc đẹp, bà Kim Châu được tôn vào hàng giai nhân của đất Hà Thành. Biết bao chàng công tử phong lưu cầu cạnh, được kề cận bên người đẹp. Thế nhưng, bà Kim Châu đã rũ bỏ tất cả để về nâng khăn sửa túi cho chàng nhạc sĩ tuy nghèo nhưng rất mực tài hoa, đúng như ước nguyện của mình. Hai ông bà có người con trai là nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Cuộc sống êm đềm của đôi vợ chồng Hoàng Giác kéo dài được khoảng hơn 15 năm thì tai họa ập xuống. Tuyệt phẩm Ngày Về là niềm hạnh phúc và cũng là tai ương cho Hoàng Giác. Lý do, chỉ vì ngày ấy chính quyền miền Nam chọn bài Ngày Về của ông để làm nhạc hiệu cho chương trình Tiếng Chim Gọi Đàn, là chương trình chiêu hồi của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Nhà cầm quyền miền Bắc bực mình với chuyện này, nên đã không những chỉ gây cho tác giả nhiều khó khăn, mà cả gia đình của ông cũng chịu nhiều hệ lụy. Chúng ta chỉ cần căn cứ vào những lời sau đây của báo chí trong nước gần đây hé lộ ra chuyện này là cũng đoán được tai họa đã giáng xuống cho gia đình ông nặng nề đến cỡ nào. Tai họa này đã biến bà Kim Châu từ một người vợ yếu đuối đã tự gắng gượng và trở thành lao động chính. Một mình bà phải chạy vậy lo toan chuyện cơm áo để nuôi sống chồng con. Đằng đẵng suốt bao nhiêu năm trời bà cặm cụi may vá, đang lên thuê, kể cả vết hồ dán bao, dán bì, bà không từ chối bất cứ việc gì, cho dù là việc nhỏ nhặt hoặc lao nhọc, miễn sao đem lại cho bà chút tiền để khả dĩ mua được thức ăn, nuôi sống gia đình. Cực khổ như thế, nhưng đó cũng là thời gian bà cảm thấy rất hạnh phúc, vì bà không chỉ được chia sẻ hoạn nạn với ông, mà còn thấy ông che mặt khóc khi chứng kiến vợ mình quá đỗi cơ cực. Đó là một phần đời chao đảo của người nghệ sĩ khá trầm lặng này. Ông bà Hoàng Giác năm nay đã 88 tuổi, vẫn còn sống ở Việt Nam và vẫn sống thầm lặng từ đó đến giờ. Phải chăng ông mang nặng một tâm sự bấy lâu nay và đang nuối tiếc một điều gì đó?
Như tiếng tơ lòng người lạc hương. Nhấm chén men say, còn vương bóng quê hương, dừng bước chân tha hương lòng.
Trong thời chiến, bài hát Ngày Về thường được phát trên loa phóng thanh, trên trực thăng, trên thuyền bè nhằm kêu gọi những người lầm đường lạc lối hồi chánh, trở về với chính nghĩa, với dân tộc. Lời và nhạc của bài hát thật mượt mà và lai láng tình cảm, dễ xúc động lòng người. Nhạc phẩm Ngày Về của nhạc sĩ Hoàng Giác không những nổi tiếng đối với những người Việt Nam, mà còn được các lính Pháp khi đến Việt Nam rất thích nghe, mặc dù có thể họ không nắm hết được nội dung của bài hát, nhưng có lẽ là do sự đồng cảm ở những con người phải xa quê hương. Nhạc phẩm Ngày Về cũng là một bài hát rất truyền kỳ. Vì người sáng tác là một nhạc sĩ ở ngoài Bắc, mà bài hát thì lại được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ở trong Nam dùng làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu Hồi. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị còn nhớ, Chiêu Hồi là một chương trình do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đề ra để kêu gọi các thành phần của Mặt trận Giải phóng miền Nam và bộ đội miền Bắc buông súng quay về với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để hợp tác hoặc trở về với gia đình để làm ăn sinh sống trong chính thể tự do của miền Nam. Chương trình Chiêu Hồi phát động dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa vào đầu năm 1963 dùng hai mẫu thực nghiệm, đó là chương trình EDCOR của Philippines để chiêu dụ lực lượng Cộng sản Phúc Balahap và chương trình của Sir Robert Thompson thuộc quân đội Anh để bình định Malaya. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra bản tuyên cáo ngày 17 tháng 4 năm 1963 mở đầu chiến dịch Chiêu Hồi. Chương trình này thời gian đầu trực thuộc Bộ Công dân vụ và một thời mang tên là Phong trào chiêu tập kháng chiến lầm đường. Sau năm 1963, phân ban chiêu hồi đổi qua trực thuộc Phủ Thủ tướng. Năm 1965, chuyển sang Bộ Thông tin. Sang đến đời Đệ Nhị Cộng Hòa thì chính phủ nâng phủ đặc ủy dân vận chiêu hồi thành Bộ Chiêu Hồi riêng, để điều hành hệ thống chiêu hồi trên khắp 44 tỉnh thành của 4 vùng chiến thuật. Mỗi tỉnh có một ti chiêu hồi.
Tha thiết mong tìm về bạn cũ, những cánh chim miệt mùng bà xa vắng bóng chim xanh ngày vui hót trong mây mờ khuất xa xuôi ngàn thương.
Phương tiện để thực hiện chương trình này bao gồm phát thanh, rải truyền đơn bằng phi cơ hoặc nhồi truyền đơn trong đạn pháo để bắn vào vị trí trú ẩn của Việt Cộng, cũng như thành lập các đội võ trang tuyên truyền. Nội dung của những tờ truyền đơn là chính phủ cam kết với hội chánh viên sẽ được đối xử đứng đắn, được hưởng quyền công dân, được săn sóc thuốc men tại trung tâm chiêu hồi, họ được đoàn tụ với gia đình, được tiền ăn cho mỗi hội chánh viên cũng như vợ và con của hội chánh viên. Hàng tháng, họ còn được tiền tiêu vặt cho mỗi đầu người trong gia đình cư trú tại trung tâm chiêu hồi. Họ được thưởng những số tiền rất lớn khi mang về những vũ khí. Hàng tháng, họ được thưởng quần áo mới, được tiền mặt, được tiền hoàn hương cho gia đình, họ được giúp đỡ để kiếm công ăn việc làm. Những hội chánh viên định cư trong những ấp chiêu hồi sẽ được cấp xi măng, tiền mặt để xây nhà, một số tiền lớn để sắm các vật dụng trong nhà và 6 tháng tiền gạo. Tờ truyền đơn thường có dấu mộc và chữ ký của Thiếu tướng Nguyễn Bảo Trí thuộc Tổng bộ Thông tin chiêu hồi. Ngoài ra, chính phủ còn tìm cách thả dù xuống mật khu Việt Cộng, các radio nhỏ, để bắt nghe chương trình phát thanh chiêu hồi, giúp người nghe hiểu rõ chính sách của chính phủ, khuyến khích họ mạnh dạn chọn con đường hồi chánh. Năm 1967, chính phủ miền Nam đưa ra chính sách đại đoàn kết. Theo đó, các thành phần hồi chánh không những được đoàn tụ cùng gia đình, được giúp đỡ để tái định cư, mà còn được trưng dụng tài năng tương xứng với công việc ở bên kia chiến tuyến. Chính sách này lúc ấy còn mới mẻ, chưa mấy tác dụng, thì miền Bắc tung ra cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Sự kiện này làm gián đoạn chương trình chiêu hồi vì tình hình an ninh bất ổn. Nhưng đến năm sau thì số lượng hồi chánh lại tăng, đạt đến con số trên 47.000 người cho năm 1969. Người hồi chánh được đưa vào các trại để học tập chính trị trong thời gian từ 4 đến 6 tuần. Họ được phát quần áo và cung cấp thức ăn, đối xử tử tế. Đến khi xuất trại thì được trả về nguyên quán hoặc định cư ở những vùng ấn định. Một số, tùy theo khả năng chuyên môn thì được kết nạp vào cục tâm lý chiến. Theo tài liệu của Bộ Chiêu hồi, thì trong thời gian từ năm 1963 đến năm 1973, chương trình này đã thâu nhận hơn 194.000 người hồi chánh. Thưa quý vị, điều này cũng có nghĩa là loại được bấy nhiêu quân đối phương ra khỏi chiến trường. Ngày 18 tháng 2 năm 1973, Bưu chính Việt Nam Cộng Hòa cho phát hành con tem chiêu hồi trị giá 10 đồng để kỷ niệm người hồi chánh thứ 200.000. Những bộ đội về với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, trở về với đường ngay lẽ phải thì gọi là hồi chánh. Trong những người hồi chánh được biết đến nhiều là nhà văn Xuân Vũ, Bùi Quang Triết, Thượng tá Tám Hà Trần Văn Đắc, Chính ủy Sư Năm, Trung tá Huỳnh Cự, Trung tá Phan Văn Xưởng, Trung tá Lê Xuân Chuyên, Bác sĩ Đặng Tân, Trưởng ty Y tế Pleiku, Nhạc sĩ Phan Thế, Diễn viên Cao Huynh, Mai Văn Số, em song sinh của Mai Văn Bộ, Bùi Công Tư, Ủy viên Tuyên huấn tỉnh Bến Tre, ca sĩ Bùi Thiện và ca sĩ Đoàn Chính là con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
Mơ khuất xa xôi ngàn phương, trên đường tha hương, vui gió sương, riêng lòng ta mang nỗi nhớ thương, âm thầm thương tiếc trong ngày về, tìm lại đường tư nay đã dần nghe tiếng chim chiều về gọi xa.
Có ai dám quả quyết nước Việt Nam bây giờ vẫn còn là tổ ấm hay không? Nếu là tổ ấm thì tại sao đàn chim cả triệu con đã tất cả rời tổ cách đây 38 năm? Hàng triệu con liều chết bỏ tổ tha phương khắp nơi những năm dài sau đó, và cho đến giờ này, bằng cách này hay bằng cách khác, vô số vẫn lìa tổ để kiếm bến lành để đậu. Ngày nay, không phải chỉ có những du học sinh, những con chim non túa ra khắp mọi nơi trên thế giới để học hỏi và để tìm nơi nương náu, mà những con kinh kinh, con đà điểu và đại bàng là các quan lớn của chế độ cũng đang âm mưu lập tổ cho riêng mình ở những phương trời xa, hầu mong cao bay xa chạy một khi tổ ấm Việt Nam bị động, không còn bay nhảy múa may được nữa. Người chánh thì hát, tung cánh chim tìm về tổ ấm, còn người tà thì cũng hát, tung cánh chim rời xa tổ ấm. Từ năm 1975, bài hát này về bị cấm tại Việt Nam. Gần đây đã được phép lưu hành, nhưng hình như chẳng mấy ai dám hát.
Tha thiết mong tìm về bạn cũ, những cánh chim mịt mùng bà xóa vắng bóng chim xanh ngày vui hót trong mây mờ khuất xa xuôi ngàn phương trên đường tha hương vui gió sương riêng lòng ta mang nỗi nhớ thương.
Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Kiều Thu xin kính chào tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.
Tiếng chim chiều về gọi gió như tiếng tơ lòng người là bước nhấm chén men say còn vương bóng quê hương dừng bước chân tha hương lòng đau nhấm chén men còn vương bóng quê hương dừng bước chân tha hương lòng đau.